Thưa quý thính giả, chương trình Phật Pháp mở rộng do Thư sư Thích Giác Viên là trụ trì của Tịnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hàng ngày, sư Thích Giác Viên đi xuất thực tại các chợ Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo, Hồng Kông và Tịnh xá Ngọc Phật, nơi sư trụ trì được tọa lạc tại 116 Avenue D, thành phố Garland, 75040. Và trên đường dây là sư Thích Giác Viên. Lời đầu tiên hình như xin kính gửi lời chào đến sư Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Dạ vâng, xong biết là trong chương trình Phật Pháp mở rộng ngày hôm nay, xin mời sư có đôi lời gửi đến quý đồng hương những lời thuyết giác của mình, thưa sư.
A Di Đà Phật. Hôm nay sẽ đến với chương trình Phật Pháp mở rộng để cho tất cả Phật tử gần xa nghe đài được biết với đề tài là định mệnh và sứ mệnh. Định mệnh và sứ mệnh. Định mệnh là ý sư muốn nói đến cái khuôn khổ sống của mình trăm năm như giấc mộng. Mà cái sứ mệnh của mình là phải hoàn thành một con người thánh thiện. Tức là mình sửa mình tu hành làm sao cho trở nên thánh thiện trong cái khuôn khổ trăm năm. Nếu như mà tinh thần của Phật dạy đó, thì nhỏ mà lớn lên biết tu hành sớm thì trăm năm chắc cũng không có phải là ngắn ngủi. Nhưng mà khi mình lớn lên mình hiểu biết được cái sứ mệnh của mình phải thành Phật đó, thì nó có nhiều người 8-90 tuổi mới biết, 5-60 tuổi mới biết, chưa giác viên được, hân hạnh là 17 tuổi biết được cái sứ mệnh của mình. Cho nên trải qua 12 năm hốt ba cái rác rưỡi trong cái sự sống của mình đó, nó cũng là lắm cẩm lận đận lắm rồi mới được nhẹ nhàng an lạc. Khi mình được phần mình rồi thì Đức Phật nói hai bước, và bước thứ hai là tự mình giác ngộ lý chân rồi phải giúp người giác ngộ chuyên cần công tu theo cái sứ mệnh là học đạo, hành đạo và truyền đạo. Vậy thì học đạo, hành đạo và truyền đạo, tức là tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Vậy thì trong cái cung trời vận mệnh của mình đã được định số sẵn bởi nhân của mình gieo thở nào, nay mình được cái quả khuôn khổ của nó. Mình sống ở trong cái khuôn khổ là sanh, lão, bệnh, tử, rồi thương yêu xa lìa, thù ghét, gặp gỡ, vật chất ác trược, khổ, còn muốn mà chẳng được, khổ. Sống trong cái khuôn khổ, nó khó khăn gian khổ như vậy, mình phải vùng làm sao tự mình vươn lên để mà mình thực hiện được cái sứ mệnh học đạo cho mình xong, truyền đạo cho người được, và giúp người trợ duyên làm sao đó, cho người được tốt đẹp, thành tựu. Có nhiều khi đó, mình học thì ít ỏi, mình truyền thì nhỏ nhoi, mà khi người ta hành đó, mình trợ duyên cho người ta hành, người ta đắc đạo cao hơn mình. Thì cái điều mà mình phải nhận ra đó là cái định mệnh, cái vận mệnh, cái số mệnh, cái khuôn khổ của chính mình, nó không cho phép mình được thư thả, nó không cho phép mình suôn sẻ, nó không cho phép mình ổn định, mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng là nhồi, là khảo, thử thách. Bao nhiêu cái sự nhồi, khảo, thử thách đó là nó cái sự cân bằng, nó là công bằng của định lực tuần hoàn vậy thôi, chứ không có cái gì ác hại mình cả. Nhưng mà do nên mình quá dở, do nên mình quá yếu, do nên mình quá thiếu. Thí dụ như căn bản của người sống ở Mỹ là hai điều đặc biệt đầu tiên phải hoàn thành, đó là bằng lái xe an toàn và tiếng Anh phải đầy đủ thì bắt đầu mới có thể mở mang trong cuộc sống trên đất nước Mỹ này. Nhưng mà lần này á, 4 năm trời sư học đâu được 3-4 tiếng Anh gì cả, làm sao mà đủ, làm sao mà nào mà làm việc được. Rồi 3-4 năm trời mà chưa có dám lái xe đi ra freeway nữa thì làm sao mà chuyên ổn được. Cho nên 4 năm trời sư chẳng có làm được cái gì đó. Do đó cho nên chương trình Phật Pháp mở rộng hôm nay sư muốn nói về cái định mệnh, để cho tất cả mọi người hiểu biết rằng cái khuôn khổ số phận của mình đó, giống như con cái chiếc dép nó đã là có cái số như vậy rồi, thì phải gì tùy theo cái số đó mà làm trong khuôn khổ đó thôi, chứ mình không được quyền ra ngoài cái phạm vi đó. Như vậy thì cái số mình phải bị hoạn nạn, phải bị người ta chửi bới, phải bị người ta hành hạ, phải bị người phản phúc, phải bị người dèm xỉm mỉa mai, phải bị nắng mưa dầu dãi, phải bị đau yếu tật nguyền, phải bị gì đó, mình có thể làm được hay không? Vậy thì ai ai cũng muốn cho mình được yên vui, muốn làm việc được suôn sẻ nhẹ nhàng, êm đềm hạnh phúc. Nhưng mà cái khuôn khổ đó đó, nó không bao giờ tha thứ, nó không bao giờ thông cảm. Vậy thì mình làm sao mà mình thực hành được cái sứ mệnh của mình? Như vậy thì nội biết cái sứ mệnh không đó, có nhiều người tới 80 tuổi rồi, mà 85 tuổi vẫn chưa biết cái sứ mệnh mình làm Phật. Mà còn ở trong cái cõi đời ô trược này, lo vui, lo chơi, cờ bạc, rượu chè, trai gái, đàn điếm, đủ thứ việc, để rồi sau khi chết không có biết trách nhiệm mình là gì, không biết cái sứ mệnh mình sanh ra để làm gì. Thế cho nên trong cái thiền đốn ngộ á, là người ta có cái câu khởi đầu đó: trước khi sanh ta từ đâu tới, sau khi chết ta sẽ về đâu, mình sanh ra để làm gì, mang thân tứ đại này để rồi chết rã mất, rồi linh hồn còn hay mất, linh hồn lép hay tròn, ở một phía cảnh giới bên kia như thế nào. Thì trong cõi đời đó, nó còn nhiều cái sự mâu thuẫn, nhiều cái sự u đồ ám chướng. Ví dụ như cái chuyện là chết rồi xuống thập điện u minh, rồi người này tra người kia hỏi dập tội đủ thứ. Thì những cái chuyện quan đường mê tín đó, nào là tề thiên loạn thiên cung trên cõi trời, nào là thập điện u minh gì gì đó, tất cả những cái chuyện quan đường mê tín nó không thực tế, mà lại hăm he đe dọa con người ta làm cho mù quáng lương tâm thêm, không hề dạy cho mình biết cái sứ mệnh mình phải làm Phật. Điều đó ít ai có. Cho nên ở tỉnh Xá Ngọc Phật sư quyết tâm hướng dẫn cho mọi người thực hiện cái sứ mệnh của mình ở trong cái khuôn khổ của chính mình. Khuôn khổ này là do nên mình gieo nhân nhiều đời, thì cái quả đó mình phải chịu trong đời này. Rồi trong cái đời này mình biết được sứ mệnh của mình luôn, mình lách, mình khéo, mình léo, mình thực hành, mình làm sao mà để được hoàn thành cái sứ mệnh sớm như nào tốt người nấy, học đạo, hành đạo, truyền đạo, trợ duyên cho người thành đạo như mình. Thì đó là cái cần thiết phải làm. Bao nhiêu cái rác rưởi trong đầu óc của mình phải tẩy ra, bao nhiêu cái nặng trĩu ở trong lòng, cố chấp, câu mâu, phiền não của chính mình phải xả ra. Bao nhiêu cái thẹo vết đời xưa kiếp cũ, rồi bao nhiêu cái thẹo vết hiện tại, bao nhiêu cái thẹo vết trong học đạo, bao nhiêu cái thẹo vết trong hành đạo, bao nhiêu thẹo vết trong cái sự truyền đạo, nó làm cho mình rối khổ, mà mình phải thực hiện cho bằng được cái sứ mệnh ở trong cái khuôn khổ đó. Do đó cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có nói: một cái chất nước ngọt ngào mà làm cho cỏ cây đều thêm lớn tốt, một cái pháp nhiệm màu gọi là pháp tâm ấn của Phật, của tổ truyền lại gọi là truyền tâm ấn. Học được cái pháp đó thì giống như mình có cái bửu bối trong tay, Tề Thiên có cái thức bản và 72 phép thần thông vậy. Như vậy thì bây giờ dẫu rằng cho mình có cái bửu bối 72 phép thần thông và cái thiết bản bửu bối đó, mình cũng có khi lầm đường lạc lối, bị đốt trong cái lò bát quái là 49 ngày, rồi bị đọa cho dưới ngũ hành sơn là 500 năm. Nghĩa là dẫu rằng mình có bửu bối, mình có cái phép thần thông, nếu mà mình không có hiểu được cái cách hành khéo léo đó, thì coi chừng học đạo cũng lỗ, hành đạo cũng lỗ, mà truyền đạo cũng lỗ. Còn nếu khi mà mình biết được tất cả chỉ là con số không, tất cả chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là mộng mị, tất cả chỉ là một cái tuồng hát, hát giỏi thì thành công, mà hát dở thì lận đận. Vậy thì nơi đây đó, sư muốn nói cái sứ mệnh con người ta lầm lẫn chấp rằng mình phải làm con, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm mẹ, việc gì trên xã hội này. Tất cả những cái đó được gọi là mộng mị, tất cả những cái đó đều là ảo ảnh phù du, tất cả những cái đó đều là không cần thiết. Mà cái sứ mệnh làm Phật của mình đó, nó mới là quan trọng. Thì đôi khi nghe tiếng chuông, mình chỉ biết đó là tiếng chuông chùa cảnh tỉnh cho những người giác ngộ. Đừng có tham lam trong cõi đời nữa, mà hãy lo về cho chính mình, tu hành theo Phật đi. Nhưng mà cũng không có ai hiểu cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái sứ mệnh của chính mình phải học đạo cho hoàn thành, thông đạo lý rồi. Mình phải hành cho bằng được, đắc đạo rồi. Rồi mình đem cái đạo đó mình đi truyền đạo cho tất cả người, mọi người, rồi hỗ trợ cho người ta để mà thành đạo nữa. Thì cái đó là cái sứ mệnh của mình, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn trong bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất học đạo, giai đoạn thứ hai hành đạo cho đắc đạo, giai đoạn thứ ba truyền đạo, giai đoạn thứ tư là trợ duyên giúp đỡ cho người ta hành đạo, thành đạo. Như mình gọi là giác hành viên mãn. Vậy thì nếu biết sứ mệnh mình phải giác hành viên mãn thì mình phải gắng cố gắng tu cho đắc đạo. Muốn tu cho đắc đạo trước hết là phải học cho hiểu đạo mới có thể tu hành được. Muốn học hiểu đạo thì không thầy đố mày làm nên. Thành ra học trò phải có thầy, con có cha, nhà có chủ, học trò có thầy. Vậy thì nương tựa thầy để mà mình học cái đạo cao siêu màu nhiệm, gác bên tay những cái tiếng dèm pha mai mỉa, tục lỵ hư hèn, đồi bại tệ bạc, mà mình nhằm thẳng mục đích của mình đi, với mục tiêu của mình, để mà mình thực hiện được cái gọi là sứ mệnh. Vậy thì sứ mệnh học đạo, sứ mệnh hành đạo cho đắc đạo, rồi sứ mệnh truyền đạo, rồi sứ mệnh trợ duyên cho người ta thành đạo như mình. Bốn giai đoạn đó mình học đạo với cái thời gian kinh Pháp Hoa dạy là phải 20 năm. Trong thời gian 20 năm này mình không được quyền nhìn bất cứ ai, mà mình phải nhìn vào cái khả năng của mình học đạo có hoàn thành chưa, năm bộ kinh mình xong chưa, luật nghiêm giới cấm mình thực hiện được chưa, và cái cách ngồi thiền định của mình đã nhập 49 ngày hay là 100 ngày hay là 1 năm hay là 3 năm hay 12 năm gì đó, mình có khả năng chưa, cái khả năng của mình rèn luyện xong về cái phần học đạo đó chưa. Học tập đó xong rồi thì bắt đầu thực hiện cho đắc đạo. Đắc đạo là gì? Đắc đạo tức là minh tâm kiến tánh, sáng tâm tỏ tánh, mình sáng suốt như Phật, thấu sư suốt nay như Phật. Đó là một vấn đề phải bỏ cái trí phàm hay là lọc trí phàm cho nó thành thánh trí, giống như là nấu nước mía thành đường, nấu gạo thành cơm, đất kia có khả năng thành vàng thì người mình có thể thành Phật. Mà trong mọi người đều có sẵn kho tàng, thì mình mở được cái kho tàng đó đó, mình thành công. Cái kho tàng đó nó chứa sẵn là sức khỏe, tài lộc, trí khôn và đạo đức. Sức khỏe, tài lộc, trí khôn và đạo đức, bốn cái món này thì mình dựa vào sức khỏe của mình sẵn có, tuổi tác nào giác ngộ, mình phải ráng cố gắng nhớ, cho dẫu thế nào tu vẫn là hơn, mình cứ lo tu đi cái đó. Vậy thì hạng nào cũng có thể tu, mà quan trọng là chỗ tu đúng, là quay trở lại với chính mình, im lặng trở về trong tâm, không vạn sự đều không, mà tâm chân giảng pháp thái đồng quy chân. Vì vậy cho nên khi mà mình thật sự tu hành, thật giả tu hành thì mắt mình không thể nhìn thấy bất cứ ai, mà tai mình cũng không cần phải nghe ai. Nếu mình có được cái pháp tu hành rồi thì mình ráng cố gắng tu. Thì chính chỗ đó đó tôi mới nói rằng mắt là cửa thu hình thấy sắc, tai là cung giáp mặt âm thanh, mắt tu mắt chẳng hay nhìn, tai tu tai chẳng ham rình nghe ai. Là bởi vì mình nghe ai á thì cũng không bằng nghe lại chính mình. Mà Tổ Bích Quán nói nghe ai rồi cũng phải nghe mình, kinh tại lòng mình mới thật kinh. Cũng bởi tai nghe và mắt thấy mà thiên kinh vạn quyển nhất tài minh. Khi mình nghe thấy bên ngoài thì có nhiều khi đó thượng vàng hạ cám, có tốt có xấu, nhưng mà tốt xấu cũng của người ta không phải là mình. Còn cái mà nghe lại với chính mình để khai nguồn bạch tử chân kinh cho mình trở nên cái sáng suốt hoàn toàn đắc đạo, rồi mình đi truyền đạo như thế nào, rồi mình trợ duyên cho một người hành đạo thành đạo như thế nào để mình hoàn thành sứ mệnh của mình, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đó mới là điều quan trọng. Vậy thì cái quan trọng nhất đó, trong bốn điểm thì sức khỏe là thứ nhất, thứ hai là kim ngân tài lộc, thứ ba là trí khôn, thứ tư là đạo đức. Thì qua cái đó đó thì nhắc nhở cho các hàng Phật tử được biết sức khỏe là bắt đầu từ cái chỗ hơi thở, mình quay lại cái nguồn hơi thở của mình, trở về với cái nguồn sống. Cái hơi thở của mình có thở ra không, thở vào, mà mình làm sao mình niệm Phật, mình thiền quán, mình làm sao đó mà mình trở về với cái không có thở ra, không có thở vào, mà không phải nín. Cái chỗ trở về tự nhiên giống như là ngoài biển đó, sóng gió tùy đùng đó, nhưng mà nó trả lại cái mặt nước thẳng bằng, không có sóng gió đó. Đó là mọi vấn đề quan trọng gọi là tâm bình tĩnh. Tâm bình tĩnh, muốn bình tĩnh thì phải bình tĩnh trước. Mình tập rèn cái bình tĩnh trước, rồi mới bắt đầu bình tĩnh sau. Và khi bình tĩnh, lần lần nó lắng dịu, thì nước đục lóng trong, rồi nước trong rồi mát lại, rồi gạt hết cái đục rồi nó mát rồi, đông cho nó thành đá luôn. Thì như vậy là nước có khả năng đông đặc lại thành đá, thì người có khả năng viên mãn thành Phật. Với cái thời gian trong khuôn khổ ngắn, theo Đức Phật dạy đó, thì không có đến độ phải 20 năm đâu. Nhưng mà cái người không hiểu biết rồi 20 năm cũng không biết. Cho nên đó, như sư giác viên quá dở, qua bên xứ Mỹ này 4 năm mà học có mấy chữ rồi. Do đó cho nên đó, cái dở của mình chứ không phải là tại cái đạo khó tu. Cái đạo không phải là khó tu, bởi vì nó trơn tru, trong sáng, nó đâu có cái gì dưới mắt đâu mà khó. Nhưng mà chẳng qua mình quá dở, quá yếu, quá thiếu, là bởi vì mình không biết cái mạch sống của hơi thở là đầy đủ sự màu nhiệm. Cho nên quý Phật tử hãy lắng nghe theo hơi thở vào trong đi. Rồi quý vị lắng một ngày, hai ngày, năm, ba, bảy ngày, quý vị sẽ thấy cái sự màu nhiệm của chính mình, nơi Phật tánh mình hiện ra, làm cho mình được sáng tâm tỏ tánh như Tổ Minh Đăng Quang nói. Sáng tâm tỏ tánh đành rành, tính chuyên nhập định đắc thành thân không. Màn quyền bi bên trong hé mờ, mái nhiệm màu lộ hở lần ra, rõ ràng đảo quang đâu xa. Chân tu thành Phật, Phật là người tu. Phật có nói rõ là Phật, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật đã thành. Chúng sanh tương lai rồi cũng thành. Nếu muốn thành thì phải biết sứ mệnh mình. Và muốn biết sứ mệnh của mình, phải nhìn lại cái khuôn khổ định mệnh của mình. Và muốn thành tựu đó thì phải lắng nghe theo hơi thở, trở lại với bên trong lòng mình, không nghe bên ngoài, mà mình lại im lặng và im lặng. Đó là phép thành công. Sư muốn truyền cho tất cả các hàng Phật tử nhìn lại định mệnh của mình và sứ mệnh của mình, thực hiện cái phép im lặng sẽ được thành công tất cả. Nếu ai có gì thắc mắc cần hỏi, sư trải đáp giải đáp cho. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, rất cảm ơn những lời thuyết dạy của sư Thích Giác Viên, và xin kính chúc sư mọi sự bình an, và xin hẹn gặp lại sư trong chương trình Phật Pháp Mở Rộng kỳ tới.
A Di Đà Phật. Sư thân chào tất cả quý vị nghe đài.
Dạ vâng, A Di Đà
Phật. Đằng sau thân mến, có gì thắc mắc cứ hỏi theo số điện thoại của sư 4692781.
Dạ vâng, một lần nữa 4692781809. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Ta, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát.